cho con biết lắng nghe lời Ngài dạy con trông đến tôi. Xin cho con biết lắng nghe lời Ngài dạy con lúc lẻ loi. Xin cho con cất tiếng lên trả lời vừa khi con nghe Chúa. Xin cho con biết ơn thưa lạy Ngài, Ngài muốn con làm chi? Lời Ngài là sức sống của con, lời Ngài là ánh sáng đời con, lời Ngài làm chứa tràn hy vọng, là đường để con không dối bước. Lời Ngài đứng trên ngất niềm vui, trọn vẹn ngàn tiếng hát đầy vơi. Lời Ngài đổi mới cho cuộc đời, lời Ngài hạnh phúc cho chân ai. Xin cho con biết lắng nghe lời Ngài dạy con trong cuộc sống. Xin cho con biết lắng nghe lời Ngài từng theo bước đời con. Xin cho con biết sẵn sàng chờ đợi và vẫn nghe theo Chúa. Xin cho con biết sẵn sàng thực hành lời Chúa đã truyền ban.
Hân hoan chào mừng quý vị đến nghe chương trình Tìm Hiểu Thánh Kinh. Đây là một chương trình học kinh thánh liên tục và hệ thống trong thời gian 5 năm. Chúng ta sẽ lần lượt khảo sát từ Sáng Thế Ký cho đến Khải Huyền. Mục sư tiến sĩ McKee là người được Chúa dùng để sáng lập và thực hiện chương trình này. Ông tin rằng lời của Đức Chúa Trời có khả năng đáp ứng mọi nhu cầu cho tất cả mọi người trên thế giới, không phân biệt chủng tộc, văn hóa, trình độ tuổi tác hay phái tính. Ước mong quý vị theo dõi liên tục và giới thiệu cho thân nhân, bạn hữu cùng đón nghe.
Kính chào quý thính giả. Hôm nay chúng ta đến Matthew đoạn 3. Đề tài chính trong đoạn này là Giăng Baptist, người đi trước dọn đường cho vua, rao giảng và công bố về vương quốc của nước trời và làm phép báp têm cho Chúa Giêsu. Trước nhất, chúng ta cùng tìm hiểu về chức vụ của Giăng Baptist. Mời quý vị cùng xem ở trong Matthew đoạn 3, câu 1 đến câu 2. Lúc ấy, Giăng Baptít đến giảng đạo trong đồng vắng xứ Giu-đê rằng: các ngươi phải ăn năn, vì nước thiên đàng đã đến gần. Lúc bấy giờ, bất thình lình Giăng Baptít bước vào những trang kinh thánh. Nếu như chúng ta chỉ vỏn vẹn đọc sách Tin Lành Ma-thi-ơ mà thôi, thì chúng ta sẽ hỏi người này đến từ đâu và lý lịch của ông ta là gì. Bởi vì Ma-thi-ơ không cho chúng ta biết chi tiết về đời sống của Giăng Baptít trước đó. Tiên tri Malachi nói trước rằng một sứ giả sẽ đến để dọn đường cho vị vua trong tương lai. Trong Malachi đoạn 3 câu 1: này, ta sai sứ giả ta, ngươi sẽ dọn đường trước mặt ta. Người sứ giả này là Giăng Baptist. Thật ra thì bạn không cần phải biết về lai lịch của một người sứ giả như thế nào. Chẳng hạn như một nhân viên bưu điện mang đến cho bạn một bức điện tín nào đó, bạn không có hỏi người này: anh bạn, dòng họ của anh đến từ đâu? Tiểu sử của anh là gì? Bạn không cần tìm hiểu về những điều này. Bạn chỉ muốn nhận được điện tín mà thôi, vì cái đó mới là quan trọng. Đối với người nhân viên bưu điện, thì bạn chỉ cần cảm ơn hay cho ít tiền bồi dưỡng và để người đó đi. Giăng Baptist cho biết rõ ông chỉ là một người sứ giả mà thôi. Và Matthew cũng nói rõ về việc này. Vì vậy, khi đề cập đến Giăng Baptist, ông bắt đầu công tác rao giảng trong đồng vắng xứ Giu-đê: các ngươi phải ăn năn, vì nước thiên đàng đã đến gần. Bây giờ chúng ta phân tích về những ý tưởng này. Thứ nhất, ăn năn. Thứ hai, nước thiên đàng. Và thứ ba, đã đến gần. Vì những ý tưởng này rất quan trọng. Ăn năn là một từ ngữ mà nó luôn nói đến những người thuộc về Chúa để kêu gọi họ quay trở lại. Theo nguyên văn tiếng Hy Lạp, ăn năn có nghĩa là thay đổi ý tưởng của mình. Khi bạn đi hướng này, nay quay trở lại đi một hướng khác. Tôi nghĩ rằng sự ăn năn trước nhất là cho những người được cứu. đó là những người thuộc về Chúa trong mọi thời đại. Họ là những người trở nên nguội lạnh, lãnh đạm. Họ cần quay trở lại. Đó là sứ điệp gửi cho bãi hội thánh trong vùng Tiểu Á Châu, được ghi chép trong sách Khải Quyền đoạn 2 và đoạn 3. Và đây cũng là sứ điệp của chính Chúa Giê-xu. Một người nào đó có thể hỏi rằng, có phải là người chưa được cứu ăn năn sao? Đối với một người chưa được cứu thì người đó cần được kêu gọi tin nhận Chúa Giê-xu. Và đó là sứ điệp mà sứ đồ Phao-lô đã nói với người cai ngục tại thành Philip ở trong sách Công vụ đoạn 16 câu 31. Hãy tin Chúa Giê-xu thì ngươi và cả nhà đều sẽ được cứu rỗi. Nhưng khi một người chưa được cứu tin nhận Chúa Giê-xu thì đó là một phần của sự ăn năn. Đức tin có nghĩa là trở lại với Chúa, và khi bạn trở lại với Ngài thì bạn phải quay khỏi đường lối cũ. Nếu như bạn không quay khỏi con đường tội lỗi cũ thì bạn chưa thật sự trở lại cùng Chúa. Do đó, ăn năn thật sự thể hiện qua việc tin nhận. Cho nên, hiện nay sứ điệp căn bản của những người hư mất cần nghe là họ cần tin nhận Chúa Giê-xu Christ. Nếu như các bạn thật sự trở lại với Ngài, thì các bạn quay khỏi con đường tội lỗi cũ. Kế tiếp, chúng ta tìm hiểu về từ ngữ nước thiên đàng. Nó có nghĩa là sự cai trị của trời trên trái đất này. Chúa Giê-xu là vua. Bạn không thể có một vương vất mà không có một vị vua, cũng như không thể gọi là vua nhưng không có vương quốc. Nếu là vua thì phải có vương quốc. Vậy thì Giăng Báp-tít muốn nói gì qua câu nước thiên đàng đã đến gần? Ông ấy muốn nói rằng nước thiên đàng được thể hiện qua thân vị của vua, thể hiện qua Chúa Giê-xu. Có sự hiện diện thật về nước thiên đàng không? Thưa có. Những ai nhận biết Chúa Giê-xu và tiếp nhận Ngài là cứu Chúa được biến đổi vào trong vương quốc của con yêu dấu của Ngài. Bây giờ thì họ thuộc về Ngài và họ có mối quan hệ mật thiết nhiều hơn là phục tùng với một vị vua. Chúa là chàng rể và những người tin nhận được xem như là cô dâu của Ngài. Tuy nhiên, có người cũng có thể hỏi rằng, chúng ta không muốn phục tùng vua trong một nước vì chúng ta phải thi hành mệnh lệnh của Ngài. Thật sự thì còn nhiều hơn thế nữa. Chúng ta vâng lời Ngài và chúng ta yêu mến Ngài. Đây là mối liên hệ yêu thương. Nếu các ngươi yêu mến ta, thì gìn giữ các điều răn ta. Trong Giăng đoạn 14 câu 15. Nước thiên đàng là sự tể trị của trời trên đất. Ngày hôm nay thì điều này chưa hiện hữu. Bây giờ Chúa Giê-xu chưa cai trị trên thế giới này. Thật vậy, có sự sai lầm khi có ai nghĩ rằng nước thiên đàng đang hiện hữu trong thế gian hôm nay. Chúa chưa có cai trị trái đất này dưới mọi hình thức, ngoại trừ trong tấm lòng của những người tin nhận Ngài. Tuy nhiên, vào một ngày nào đó, Chúa sẽ đến để thiết lập vương quốc của Ngài trên đất. Khi Ngài làm điều đó, Ngài sẽ phá vỡ mọi sự chống đối. Và xin hãy tin tôi đi, Ngài sẽ làm như vậy. Nước thiên đàng đã đến gần, hoặc đã được thể hiện trong con người của Chúa Giê-xu, đó là một phương cách mà nước thiên đàng được trình bày. Bây giờ Ma-thi-ơ nói cho chúng ta biết rằng điều này được kỹ thuật hay là được ứng nghiệm lời tiên tri. Ở trong Ma-thi-ơ đoạn 3, câu 3, ấy là về Giăng Báp-tít mà đấng tiên tri Ê-sai đã báo trước rằng có tiếng kêu trong đồng vắng, hãy dọn đường Chúa, ban bằng các nẻo Ngài. Tiên tri Ê-sai đã viết lời này ở trong sách Ê-sai đoạn 40 câu 3. Có tiếng kêu trong đồng vắng. Tất cả những gì mà Giăng Báp-tít nói về chính mình, đó chỉ là một tiếng kêu trong đồng vắng, và mục đích của ông là để chọn đường cho Chúa Giê-xu. Chúng ta xem tiếp lời kỹ thuật ở Ma-thi-ơ đoạn 3 câu 4. Và Giăng mặc áo bằng lông lạc đà, buộc dây lưng bằng da, ăn thì ăn những châu chấu và mật ong rừng. Có phải ông ta là một người khác thường lắm không? Ông ta theo cách kiêng cử về ăn uống rất đơn giản, và cách ăn mặc của ông thì khác thường. Tôi xin mạo muội nói, nếu so với ngày hôm nay, thì có lẽ dốc dáng của Giăng gần giống như một người lang thang. Áo của ông bằng lông lạc đà, dây lưng của ông bằng da, thức ăn của ông là châu chấu và mật ong rừng. Chúng ta được cho biết rằng ông không bao giờ cạo râu cả. Các bạn thấy, đây là một người đàn ông khác thường, người đàn ông với một sứ mạng. Ông thật sự là một nhân vật của thời kỳ Cựu Ước, bước ra khỏi thời đại bấy giờ và đi vào Tân Ước. Ông là người cuối cùng của tiên tri thời Cựu Ước. Và chúng ta xem tiếp ở trong sách Ma-thi-ơ, đoạn 3 câu 5. Bấy giờ, dân thành Jerusalem, cả xứ Giu-đê và cả miền chung quanh sông Giô-đanh đều đến cùng người. Hãy để ý là đám đông đến cùng ông. Dân không mướn một hội trường hoặc là một vận động trường hay là một nhà thờ lớn nào. Ông không có một ban chấp sự nào mời ông đến. Thật ra, dân không có đến một thành phố đông người. Nếu các bạn muốn nghe ông giảng, thì các bạn tìm đến ông. Và dĩ nhiên, Đức Thánh Linh của Đức Chúa Trời đang ở cùng ông. Và tiếp theo trong Ma-thi-ơ đoạn 3 câu 6. Và khi họ đã xưng tội mình rồi, thì chịu người làm phép báp têm dưới sông Giô-đanh. Nói một cách khác, câu này nói đến sự thay đổi trong đời sống của những người đến nghe dân giảng. Việc họ nhận lãnh sự làm phép báp têm của dân cho thấy dấu hiệu là họ đã từ bỏ đời sống cũ và hướng về đời sống mới. Kế tiếp, chúng ta tìm hiểu về phản ứng của những người Pharisee và những người Sadducee. Ở trong Ma-thi-ơ đoạn 3, câu 7 đến câu 8. Bấy giờ thấy nhiều người về dòng Pharisee và Sadducee đến chịu dân làm phép báp têm, thì bảo họ rằng, hỡi dòng dõi gắn lục kia, ai đã dạy các ngươi tránh khỏi cơn giận ngày sau? Vậy các ngươi hãy kết quả xứng đáng với sự ăn năn. Bây giờ chúng ta xem người đang đến là ai. Hãy lắng nghe cách nào dân chào đón những người khách trong có vẻ khiêm nhường đúng đắn này. Giả sử như một vị mục sư của các bạn đứng trên bục giảng vào sáng Chủ nhật tới và giảng rằng, hỡi dòng dõi gắn lục kia. Tôi tưởng tượng rằng ban chấp sự sẽ mời ông ta xuống, tìm kiếm một mục sư khác để thay thế. Đây là những lời nói nặng, mạnh mẽ. Ông nói với những người Pharisee và người Sadducee là kẻ giả hình và bảo họ rằng, phải có những bằng chứng cụ thể về đời sống đổi mới. Các ngươi không phải chỉ nhận phép báp têm mà thôi, nhưng đời sống của các ngươi cần phải được sanh ra bông trái tốt nữa. Và tiếp đến trong Ma-thi-ơ đoạn 3 câu 9. Và đừng tự khoe rằng, Abraham là tổ chúng ta, và ta nói cho các ngươi rằng, Đức Chúa Trời có thể khiến đá này sanh ra con cái cho Abraham được. Thưa các bạn, dân đang nói một câu rất mạnh mẽ ở đây. Qua đó các bạn thấy rằng tại sao ông không được chọn là người nổi tiếng nhất trong thời bấy giờ tại Giu-đê. Và tiếp đến, chúng ta cùng xem lời kỹ thuật ở trong Ma-thi-ơ đoạn 3 câu 10. Bây giờ cây búa đã để kề rễ cây, vậy hễ cây nào không sanh trái tốt thì sẽ phải đốn và chụm. Các sách trong Tân Ước đề cập rất nhiều về sự ra trái. Mỗi loại cây ra trái theo giống của nó. Chỉ có loại cây ăn trái thì mới sanh ra trái cây. Ở đây ông nói, cây búa được đặt kề gốc cây, và lý do là cây không sanh trái. Cây táo thì phải sanh ra trái táo, cây mận thì phải sanh ra trái mận. Nhưng khi có cây lại sanh ra gai nhọn thì nó không còn là cây táo và phải bị đốn đi. Thông thường thì trái cây và rễ cây đi đôi với nhau, và cây phải có cùng loại rễ cây để có thể sanh ra những trái cây đúng loại. Điều này đúng là những gì mà Giăng Baptist nói với họ ở tại đây. Ông nói rằng, những cây nào không đúng loại hay không sanh trái tốt thì sẽ bị đốn đi và bị cho vào củi chủng. Và tiếp đến trong Ma-thi-ơ đoạn 3 câu 11. Song đấng đến sau ta có quyền phép hơn ta, ta không đáng xách dài ngày. Ấy là đấng sẽ làm phép báp têm cho các ngươi bằng Đức Thánh Linh và bằng lửa. Giăng nói, ta lấy nước làm phép báp têm cho các ngươi, nhưng đấng đến sau sẽ đến. Và khi đó Ngài sẽ làm phép báp têm cho các ngươi bằng Đức Thánh Linh và bằng lửa. Chữ và vừa nói đã được kéo dài hơn hai thế kỷ qua. bạn và tôi đang sống trong thời đại của Đức Thánh Linh. Chúa Giêsu Christ làm phép báp têm bằng Đức Thánh Linh trong thời đại bây giờ, và Ngài sẽ làm phép báp têm bằng lửa khi Ngài trở lại lần thứ hai. Và lửa có nghĩa là sự xét đoán. Chúng ta cần lưu ý sự khác biệt này. Có người nói, tôi nghĩ trong ngày lễ ngũ tuần, những người môn đồ được phép têm bằng Đức Thánh Linh và bằng lửa, bởi vì Kinh Thánh chép rằng lưỡi bằng lửa đậu trên mỗi người trong bọn họ. Xin thưa với các bạn cần nên đọc lại sách Công vụ các sứ đồ đoạn 2, câu 1 đến câu 3 một lần nữa. Đến ngày lễ ngũ tuần, các môn đồ nhóm lại tại một chỗ, thình lình có tiếng từ trời đến như tiếng gió thổi ào ào đầy khắp nhà môn đồ ngồi. Các môn đồ thấy lưỡi rời rạc từng cái một, như lưỡi bằng lửa hiện ra đậu trên mỗi người trong bọn mình. Đây không có phải là gió, cũng không phải là lửa, nhưng là dấu hiệu về sự đến của Đức Thánh Linh. Vì vậy, khi Đức Thánh Linh đến chưa phải là ứng nghiệm về báp têm bằng lửa, nhưng sự này sẽ xảy ra khi Chúa Giêsu trở lại lần thứ hai. Trong thời đại này, thời đại của Đức Thánh Linh, Ngài đến với mọi người tin nhận Chúa. Không phải chỉ một vài người, nhưng tất cả mọi người tin nhận đều được phép báp têm bằng Đức Thánh Linh. Điều này có nghĩa là khi một người tin Chúa Giêsu, thì người đó được ở trong thân thể của Chúa. Người đó sẽ trở nên một phần trong thân thể của Ngài, tức là một phần trong hội thánh. Đây là một lẽ thật kỳ diệu trong lời của Chúa. Giăng tiếp tục nói về sự trở lại lần thứ hai của Chúa ở trong sách Ma-thi-ơ đoạn 3 câu 12. Tay Ngài cầm nia và dê thật sạch sân lúa mình, và Ngài sẽ chứa lúa vào kho, còn rơm rạ thì đốt trong lửa chẳng hề tắt. Tiếp đến, chúng ta thấy một sự việc rất quan trọng, đó là Chúa Giêsu chịu phép báp têm bởi Giăng Baptist. Trong Ma-thi-ơ đoạn 3, câu 13, khi ấy Chúa Giêsu từ xứ Galilê đến cùng Giăng tại sông Giô-đanh đặng chịu người làm phép báp têm. Đây là điều đáng ghi nhận, và chúng ta sẽ hỏi câu, tại sao Chúa Giêsu lại chịu phép báp têm? Và chúng ta cố gắng trả lời câu hỏi này. Tiếp đến chúng ta cùng xem ở trong Ma-thi-ơ đoạn 3, câu 14-15. Song Giăng từ chối mà rằng, chính tôi cần phải chịu Ngài làm phép báp têm mà Ngài đã trở đến cùng tôi sao? Đức Chúa Giêsu đáp rằng, bây giờ cứ làm đi, vì chúng ta nên làm trọn mọi việc công bình như vậy. Giăng bèn vâng lời Ngài. Tại sao Chúa Giêsu lại chịu phép báp têm? Có nhiều sự trả lời cho câu hỏi này, nhưng lý do trước nhất được đề cập ở đây, vì chúng ta nên làm trọn mọi việc công bình. Chúa Giêsu liên hiệp và Ngài muốn trở nên giống như con người tội lỗi. Tiên tri Ê-sai đoạn 53 câu 12 chép như vậy: Người đã đổ mạng sống mình cho đến chết, đã bị kẻ và hàng kẻ giữ, đã mang lấy tội lỗi nhiều người và cầu thay cho những kẻ phạm tội. Tại đây, vua Giêsu liên hiệp chính Ngài. Thật ra lễ báp têm có nghĩa là liên hiệp. Tôi tin rằng sự liên hiệp là mục đích chính khi Chúa Giêsu làm phép báp têm. Vì Chúa Giêsu là đấng thánh, Ngài vô tội, Ngài không cần phải ăn năn, Ngài trọn vẹn và tách biệt với tội nhân, dẫu rằng Ngài đang ở chung với tội nhân, nhưng Ngài nhận lễ báp têm để liên hiệp chính Ngài với con người. Lý do thứ hai tại sao Chúa Giêsu chịu phép báp têm là báp têm bằng nước tượng trưng cho sự chết. Sự chết của Ngài là phép báp têm. Bạn nhớ là Ngài đã phán cùng Gia-cơ và Giăng khi họ muốn được ngồi bên hữu và bên tả của Ngài. Đức Chúa Giêsu đáp rằng, các ngươi không hiểu điều mình xin, các ngươi uống được chén mà ta hầu uống không? Hai người thưa rằng, tôi uống được. Trong Ma-thi-ơ đoạn 20 câu 22, bạn thấy không, sự chết của Chúa là sự báp têm. Ngài đã chết thay cho bạn và tôi. Lý do thứ ba cho sự chịu báp têm của Chúa Giêsu là vào trong thời điểm Ngài đã được biệt riêng ra cho chức vụ của Thầy Tế Lễ. Đức Thánh Linh đậu trên Ngài cho thánh chức này. Mọi điều Ngài đã làm, Ngài làm bằng quyền năng của Đức Thánh Linh. Đức Chúa Trời đã làm cho đấng vốn chẳng biết tội lỗi trở nên tội lỗi vì chúng ta, hầu cho chúng ta nhờ đấng đó mà trở nên sự công bình của Đức Chúa Trời. Trong Cô-rinh-tô thứ nhì, đoạn 5 câu 21. Chúa gánh tội lỗi trên Ngài, nhưng trong Ngài thì không có tội lỗi. Tội lỗi của tôi đã được đặt trên Ngài, chứ không phải đặt ở bên trong con người của Ngài. Đây là sự khác biệt rất quan trọng. Do đó, bạn và tôi được cứu bằng cách liên hiệp với Ngài. Ngài đã liên hiệp chính Ngài với chúng ta trong pháp báp têm. Và Phi-e-rơ nói rằng, chúng ta được cứu qua pháp báp têm. Ở trong Phi-e-rơ thứ nhì, đoạn 3 câu 21. Bằng cách nào vậy? Bằng cách liên hiệp với Chúa. Người được cứu phải ở trong đấng Christ. Làm cách nào mà chúng ta có thể ở trong đấng Christ? Qua lễ báp têm của Đức Thánh Linh. Tôi tin rằng trong lễ báp têm bằng nước, chúng ta thuộc về đấng Christ. Chúa Giêsu phán, những kẻ đến cùng ta thì không bỏ ra ngoài đâu. Trong Giăng đoạn 6 câu 37, chúng ta phải nhận biết rằng mình phải liên hiệp chính mình với Chúa, và điều này được thực hiện bởi Đức Thánh Linh. Pháp báp têm bằng nước của chúng ta là sự làm chứng về điều này. Tôi xin lặp lại ở trong Ma-thi-ơ đoạn 3 câu 15. Bây giờ cứ làm đi, vì chúng ta làm cho trọn mọi việc công bình như vậy. Giăng bèn vâng lời Ngài. Đó là lý do mà Giăng đã làm pháp báp têm cho Chúa Giê-xu. Và tiếp đến, chúng ta xem lời kỹ thuật đặc biệt ở trong sách Ma-thi-ơ đoạn 3 câu 16-17. Vừa khi chịu pháp báp têm rồi, được Chúa Giê-xu ra khỏi nước, bỗng chốc các tầng trời mở ra, Ngài thấy Đức Thánh Linh của Đức Chúa Trời ngự xuống như chim bồ câu đậu trên Ngài. Tức thì có tiếng từ trời phán rằng, này là con yêu dấu của ta, đẹp lòng ta mọi đường. Ở đây chúng ta được bày tỏ về Đức Chúa Trời ba ngôi. Khi Chúa Giê-xu ra khỏi nước, Đức Thánh Linh của Đức Chúa Trời ngự xuống như chim bồ câu, và Đức Chúa Cha phán từ trời. Đức Chúa Cha phán rằng, này là con yêu dấu của ta, đẹp lòng ta mọi đường. Bây giờ Chúa Giê-xu được liên hiệp với chính dân sự của Ngài. Ngài thật là một vị vua kỳ diệu. Các bạn thân mến, Giăng Báp-tít được Đức Chúa Trời gọi đi trước Chúa Giê-xu để chuẩn bị tấm lòng của dân chúng. Ông kêu gọi họ ăn năn, chịu pháp báp têm để tiếp nhận Chúa Giê-xu. Tôi xin kêu gọi các bạn nào đang sống trong con đường tội lỗi mà muốn được sự tha thứ, xin hãy đến cùng Chúa Giê-xu để ăn năn tội. Ngài sẽ tha thứ các bạn và tiếp nhận các bạn làm con cái của Ngài. Giờ đây, tôi mời gọi các bạn cùng tìm hiểu tiếp một phần ở trong sách Ma-thi-ơ đoạn 4, nói về sự cám dỗ của Chúa Giê-xu trong đồng vắng, sự khởi đầu chức vụ của Ngài tại Ca-bê-na-um và sự kêu gọi 4 người môn đệ ở vùng biển Galilê. Trước nhất, chúng ta tìm hiểu về việc Chúa Giê-xu chịu cám dỗ. Chúng ta hãy theo những diễn tiến trong sách Ma-thi-ơ. Chúa Giê-xu xuống trần, được sanh ra giữa chúng ta, được trở nên như loài người chúng ta. Ngài được nuôi nấng và lớn khôn như những trẻ em khác. Nhưng Ngài là người trọn vẹn và không có tội lỗi nào hết. Bây giờ, qua lễ báp têm của Chúa Giê-xu, Ngài được liên hiệp với chúng ta. Ngài đã gánh tội lỗi chúng ta trên Ngài. Giờ đây, Ngài sẽ chịu những cám dỗ. Có một câu hỏi cần phải được trả lời. Liệu Ngài có thể chịu đựng và vượt qua những cám dỗ hay không? Trước nhất, chúng ta để ý đến hai ý nghĩa của chữ cám dỗ. Ý nghĩa thứ nhất, đó là xúi dục hay dẫn dụ đến từ ma quỷ. Trong mỗi chúng ta có một sự yếu đuối nào đó mà nó có thể xui khiến làm theo ma quỷ. Tuy nhiên, đối với Chúa Giê-xu thì không phải như vậy. Vì ở trong Giăng đoạn 14 câu 30, Chúa Giê-xu nói rằng, vì vua chúa thế gian này hầu đến, người chẳng có chi với ta hết. Ngài thánh khiết, không tội lỗi, không ô uế, biệt khỏi kẻ có tội, như được chép ở trong Hebrew đoạn 7 câu 26. Do đó sự cám dỗ đến với Chúa Giê-xu phải khác hơn là sự cám dỗ có thể làm cho tôi bị dấp ngã. sự cám dỗ mà Chúa Giêsu chịu lớn hơn sự cám dỗ của chúng ta nhiều lắm. Ý nghĩa thứ hai về sự cám dỗ đó là sự thử nghiệm. Theo như lời của Gia-cơ đoạn 1 câu 13, Đức Chúa Trời không cám dỗ chúng ta. Tuy vậy, chúng ta được nói là Chúa thử Abraham ở trong Sáng Thế Ký đoạn 22 câu 1. Điều này có nghĩa là Chúa muốn thử đức tin của Abraham. Bây giờ Chúa Giêsu bị cám dỗ, Ngài có thể bị sa ngã không? Tôi xin trả lời cách quả quyết rằng không, Ngài sẽ không bị vấp ngã trước những sự cám dỗ, bởi vì nếu như Ngài đã thất bại, thì các bạn và tôi không bao giờ có được một cứu Chúa nào cả. Có thể các bạn sẽ hỏi, nếu Chúa Giêsu không bị vấp ngã, vậy thì sự cám dỗ của Ngài có cần thiết và hợp lẽ không? Tôi xin thưa với các bạn là sự cám dỗ của Ngài còn nhiều hơn bất cứ sự cám dỗ nào mà các bạn và tôi gặp. Khi một chiếc xe ra đời mới được sản xuất thì nó phải được thử nghiệm trước để xem nó có được hoàn hảo, được an toàn để sử dụng hay không. Mỗi viên hột xoàn thiệt đều được thử nghiệm trước để biết chắc rằng nó không phải là hột xoàn giả. Cũng một thể, Chúa Giêsu đã chịu cám dỗ để chứng minh những gì Ngài đã nói về chính mình là thật. Tôi xin thưa với các bạn lý do tại sao Chúa Giêsu bị cám dỗ. Đó là để chứng minh, tỏ bày rằng Ngài không bị vấp ngã, vì sự cám dỗ của Ngài lớn hơn sự cám dỗ của chúng ta nhiều lắm. Chúng ta chỉ có thể chịu đựng ở một mức độ giới hạn nào đó. Giả sử như bạn đem tôi đến một sự cám dỗ nào đó và làm áp lực ngày này ra ngày khác càng ngày càng nặng hơn, thì đến một lúc nào đó tôi cũng phải chịu thua. Tôi nghĩ là có thể các bạn cũng giống như vậy. Nhưng Chúa Giêsu không bao giờ bỏ cuộc, mặc dù những áp lực tiếp tục gia tăng. Thưa quý vị và các bạn, tôi xin tạm ngưng chương trình Tìm Hiểu Thánh Kinh trong Ma-thi-ơ đoạn 4 tại đây, và trong chương trình kỳ sau sẽ xin tiếp tục cùng với quý vị để tìm hiểu chi tiết hơn.
Cảm ơn quý vị đã đón nghe chương trình Tìm Hiểu Thánh Kinh. Nếu quý vị muốn có loạt bài này, xin liên lạc với chúng tôi theo địa chỉ sẽ được đọc vào cuối chương trình. Kính chào quý thính giả.